Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tòa án Việt Nam trục xuất công dân Mỹ gốc Việt William Nguyễn, Cộng hòa Czech ngưng cấp visa cho Việt Nam sau vụ thú nhận mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Tổng thống Pháp sa thải vệ sĩ đánh người biểu tình và cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị kết án thêm 8 năm tù giam.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ Dan Coats hôm thứ Năm nói ông không biết chuyện gì đã xảy ra trong cuộc gặp mặt trực tiếp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin mà đã khơi ra lo ngại trong giới lập pháp Mỹ. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ trong Quốc hội đang tìm kiếm câu trả lời về những thỏa thuận mà ông Trump có thể đã đạt được với ông Putin trong cuộc họp kéo dài 2 tiếng của họ hôm thứ Hai mà chỉ có hai người họ và thông dịch viên. Nhà Trắng vẫn đang đối mặt với sự phẫn nộ về nhiều vấn đề từ hội nghị thượng đỉnh, bao gồm việc ông Trump không mạnh mẽ lên tiếng trước ông Putin về những phát hiện của các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ và đề xuất của ông Putin để nhà chức trách Nga được phép thẩm vấn công dân Mỹ. Bạn nói đúng, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra tại cuộc họp đó, ông Coates nói tại diễn đàn an ninh Aspen ở bang Colorado. Tôi nghĩ khi thời gian trôi qua và Tổng thống đề cập đến một số điều đã diễn ra trong cuộc họp đó, tôi nghĩ chúng ta sẽ biết thêm nhiều hơn, nhưng đó là đặc quyền của Tổng thống, ông Coates nói thêm. Tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh với ông Putin, ông Trump trả lời một câu hỏi về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 bằng việc tỏ ra hoài nghi về những phát hiện của các cơ quan tình báo của chính ông và lên án các chính sách của Mỹ là ngu ngốc. Ông Coates đáp lời ngay lập tức hôm thứ Hai bằng việc đưa ra một thông cáo bày tỏ sự ủng hộ vững chắc đối với các đánh giá của Mỹ rằng Nga có dính líu trong những nỗ lực đang diễn tiến, tràn lan nhằm làm suy yếu nền dân chủ của chúng ta, theo lời ông. Khi được hỏi ông nghĩ gì khi nghe những lời phát biểu của ông Trump tại Helsinki, ông Coates nói, à, suy nghĩ của tôi là tôi tin là mình cần phải sửa lại phát biểu đó cho đúng. Rõ ràng tôi ước gì ông ấy đã đưa ra một tuyên bố khác, nhưng tôi nghĩ là bây giờ phát biểu đó đã được làm sáng tỏ, ông nói thêm. Ông Trump hôm thứ Ba nói ông đã lỡ lời trong cuộc họp báo và chấp nhận các kết luận của các cơ quan tình báo. Ông Trump đã gọi hội nghị thượng đỉnh là một thành công lớn, nhưng ông vẫn lập lờ về những gì ông đã bàn luận với ông Putin. Khủng bố, Israel, sự phổ biến vũ khí hạt nhân, những vụ tấn công mạng, thương mại, Ukraine, Trung Đông và Triều Tiên là một số trong số những vấn đề mà họ đã bàn, ông Trump cho biết trong một dòng tweet đăng trên Twitter hôm thứ Năm. Ông Putin nhất trí rằng hội nghị thượng đỉnh là một thành công và hôm thứ Năm nói rằng nó dẫn đến một số thỏa thuận hữu ích, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Ông Coates biết về quyết định của ông Trump mời ông Putin đến Washington cho một cuộc gặp gỡ thứ hai vào mùa thu này, trong khi ông đang được phỏng vấn tại diễn đàn Aspen. Ok, ông nói và bật cười, điều đó sẽ rất đặc biệt. Về khả năng ông Trump và ông Putin tổ chức một cuộc gặp mặt trực tiếp khác với chỉ thông dịch viên của họ, ông Coates nói, nếu là tôi thì tôi sẽ tìm cách khác để làm chuyện đó.
Hãng tin Interfax dẫn lời đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov nói hôm 20 tháng 7 rằng Nga sẵn sàng thảo luận về một cuộc họp mới được đề xuất giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump. Tờ Bạch Ốc hôm 19 tháng 7 cho biết ông Trump đã mời ông Putin đến thăm Washington vào mùa thu năm nay. Ông Trump đã làm thế giới sững sờ hôm 16 tháng 7 vì tại cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai Tổng thống Mỹ-Nga, ông Trump đã không công khai đối đầu với ông Putin về việc Moscow bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Ông Antonov cho biết ông Putin đã đưa ra những đề xuất cụ thể với ông Trump về việc giải quyết xung đột ở miền đông Ukraine. Interfax cho biết hôm 20 tháng 7, tuy nhiên ông Antonov không đưa ra các chi tiết. Đại sứ Nga được trích lời nói rằng sẽ là điều tốt nếu diễn ra cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Mỹ ông James Mattis. Ông nói thêm rằng một nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng có kế hoạch thăm Nga.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng áp đặt thuế quan lên hết thảy 500 tỷ đô la giá trị hàng hóa mà Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc. Một phát biểu khiến các thị trường tài chính sụt giảm và đe dọa leo thang một cuộc xung đột thương mại với nền kinh tế khổng lồ ở châu Á. Chúng ta đã thu hẹp được một khoảng hết sức to lớn, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn về sự mất cân bằng thương mại với Trung Quốc trên đài CNBC phát sóng ngày thứ Sáu. Tôi sẵn sàng lên tới 500 luôn. Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ năm 2017 là khoảng 505 tỷ đô la, đưa tới thâm hụt thương mại gần 376 tỷ đô la, theo dữ liệu của chính phủ Mỹ. Tầm mức to lớn của sự mất cân bằng thương mại tiếp tục sang năm 2018, với hàng nhập khẩu của Trung Quốc đạt kim ngạch 205 tỷ đô la trong 5 tháng đầu năm và thâm hụt là 152 tỷ đô la. Hợp đồng kỳ hạn chỉ số chứng khoán Mỹ vốn đã sụt giảm vì những lo ngại về thương mại, lại giảm hơn nữa sau cuộc phỏng vấn, Reuters cho biết. Ông Trump đang quyết liệt với lập trường bảo hộ mậu dịch hơn so với những tổng thống tiền nhiệm gần đây, khơi ra các biện pháp trả đũa từ các nước khắp thế giới và thổi bùng tranh chấp trên nhiều mặt trận. Đầu tháng này, Mỹ đã áp đặt thuế quan lên hàng nhập khẩu trị giá 34 tỷ đô la của Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc đã đánh thuế lên cùng giá trị sản phẩm của Mỹ. Mỹ hiện đang khiếu nại thuế quan trả đũa của Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Canada, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ, được áp đặt để đáp lại thuế của Mỹ nhắm vào thép và nhôm nhập khẩu. Khi được hỏi về chuyện thị trường chứng khoán có thể tụt dốc nếu Mỹ áp thuế lên một lượng hàng lớn như vậy, ông Trump nói, nếu có thì chịu thôi. Nghe này, tôi không làm việc này vì chính trị.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tại phiên xử vào ngày 20 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án công dân Mỹ gốc Việt Will Nguyễn với hình thức trục xuất khỏi Việt Nam ngay lập tức. Hãng tin Reuters dẫn báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết Will Nguyễn phải lập tức rời khỏi Việt Nam. Hãng tin Anh nói hội đồng xét xử cho biết bị cáo Will Nguyễn thừa nhận các hoạt động bất hợp pháp của mình. Xem xét sự thành khẩn của bị cáo, tòa án ra quyết định không tuyên án tù. Ông James Brower, một phát ngôn viên của Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội cho Reuters biết trong một công bố gửi qua email, chúng tôi vui mừng khi vụ án công dân Hoa Kỳ William Nguyễn đã được giải quyết. Chúng tôi biết rằng, theo quyết định của tòa, ông sẽ bị trục xuất sau khi nộp phạt. Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong suốt phiên xử, William bày tỏ tình cảm của mình với Việt Nam nơi quê hương cội nguồn của cha mẹ mình. Trong lời nói sau cùng, William Nguyễn nhận sai, nhưng mong muốn sau này được về Việt Nam, đóng góp xây dựng đất nước. Theo tờ VN Express, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh áp dụng hình thức trục xuất William Nguyễn về tội gây rối trật tự công cộng. Theo khoản 2, điều 318 Bộ Luật Hình sự, bị cáo phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam ngay khi tòa tuyên án.
Một dân biểu Mỹ nói vụ xét xử William Nguyễn đáng ra không nên để lâu như vậy trong khi các nhà hoạt động dân chủ trong nước không bất ngờ về quyết định của Tòa án thành phố Hồ Chí Minh trục xuất sinh viên người Mỹ này sau hơn một tháng giam cầm. Dân biểu đảng Dân Chủ Alan Lowenthal nói trong một tuyên bố gửi cho VOA qua email hôm 20 tháng 7, ngay sau khi phiên tòa xử William Nguyễn kết thúc, rằng ông phấn khởi và hết lo lắng khi William sẽ trở về nhà. Tuy nhiên, dân biểu đại diện cho tiểu bang California này nói, điều này đáng ra không nên để lâu như vậy vì ông cho rằng William rõ ràng là vô tội và đáng ra không bao giờ bị buộc tội. Ông Lowenthal là người đồng ký tên cùng nhiều dân biểu Mỹ khác vào các bức thư gửi tới Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo để thúc giục chính phủ Mỹ can thiệp giúp công dân Mỹ gốc Việt này được trả tự do. William Nguyễn còn được gọi thân mật là Will, tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 10 tháng 6 và bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng. Trong thời gian bị giam giữ hơn một tháng, sinh viên 32 tuổi này đã xuất hiện trên truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thú nhận là đã vi phạm luật pháp Việt Nam và hứa không tái phạm. Quyết định thả và trục xuất Will Nguyễn diễn ra đúng như phía Mỹ dự đoán. Ông Lowenthal hôm 19 tháng 7 bày tỏ hy vọng anh Will sẽ được trả tự do trong một phiên tòa xét xử công bằng. Trước đó, nghị sĩ này cũng cảnh báo nếu Việt Nam kết án tù Will Nguyễn một cách bất công, thì sẽ có những hậu quả nhanh chóng và dứt khoát từ Quốc hội Hoa Kỳ. Kết quả của phiên tòa xử Will Nguyễn cũng không làm các nhà tranh đấu dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam ngạc nhiên. Nguyễn Tín, một người từng tham gia biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh chống dự luật đặc khu hôm 10 tháng 6, và nhà tranh đấu từng bị giam giữ trong tù Bùi Thị Minh Hằng cho VOA biết, kết quả trục xuất Will Nguyễn sau phiên tòa là hoàn toàn không bất ngờ. Blogger Minh Hằng cho rằng đây là một âm mưu của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nhưng họ thực hiện chính sách này quá ư là cũ rồi.
Việc buộc phải trả cả tự do cho cậu Nguyễn Nguyễn cũng không nằm ngoài cái kịch bản mà như mọi người đã đoán. Có nghĩa là những cái âm mưu của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hoàn toàn cũ lắm rồi. Nhưng họ vẫn thi hành cái điều đó, và càng ngày thì cái uy tín, cái nhìn nhận của họ, của quốc tế đối với cả nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nó càng tồi tệ đi. Sau những vụ như là bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức về, những cái quan hệ ngoại giao đối với cả quốc tế nó rất xấu, thì bây giờ thêm cái vụ Will Nguyễn nữa, thì điều đó khiến cho người dân vô cùng thất vọng.
Theo hai nhà tranh đấu này thì chính quyền Việt Nam muốn gửi đi một thông điệp tới cộng đồng người Việt ở hải ngoại và những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trong nước với việc đưa Will Nguyễn ra xét xử. Anh Nguyễn Tín, người từng bị công an giam giữ và đánh đập do tham gia biểu tình trong tháng trước, cho biết:
Nhà cầm quyền Việt Nam thì họ luôn xem những cái người xuống đường biểu tình là những cái thế lực thù địch, nhận tiền của những cái tổ chức để xuống đường. Nhưng mà đây điều đó là hoàn toàn nó không đúng sự thật, và nhà cầm quyền họ vì bảo vệ chế độ nên là họ bắt buộc phải xử lý mạnh tay để mà răn đe tất cả những cái người dám xuống đường. Và Will Nguyễn mới trục xuất về là cũng là một cái để mà ngăn ngừa những người Việt nếu mà ở định cư sinh sống ở nước ngoài. Sau này nếu mà muốn về Việt Nam biểu tình thì sẽ không dám như vậy nữa.
Với việc xét xử Will Nguyễn, ngoài việc dằn mặt và ngăn chặn bà con hải ngoại về tham gia công việc trong nước, chính quyền Việt Nam còn muốn dằn mặt ngay chính cả những người dân có sự phản kháng trong nước, theo blogger Minh Hằng. Tháng trước, công an và lực lượng an ninh đã bắt giữ hàng trăm người tham gia biểu tình hoặc nghi có ý định tham gia các cuộc biểu tình phản đối hai dự luật gây tranh cãi là đặc khu kinh tế và an ninh mạng. Bà Hằng, người từng bị giam giữ 3 lần với cáo buộc gây rối trật tự công cộng, lợi dụng tự do dân chủ chống phá nhà nước, cho biết việc đàn áp của chính quyền ngày càng điên cuồng và tình trạng dân chủ nhân quyền của Việt Nam ngày càng xấu đi. Dân biểu Lowenthal, người thường xuyên lên tiếng về các vấn đề nhân quyền của Việt Nam, cho biết ông đã thường xuyên phản đối sự chuyên quyền của chính phủ Việt Nam ngay từ khi tham gia Quốc hội Mỹ. Hết lần này qua lần khác, chính quyền Việt Nam bắt giữ, giam cầm và bỏ tù những công dân của chính họ chỉ vì họ đứng lên tranh đấu cho nhân quyền. Theo dân biểu Mỹ này, người từng kêu gọi trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài. Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam luôn bị cộng đồng quốc tế chỉ trích. Theo Hội Ân xá Quốc tế cho biết vào tháng 4 năm nay, Việt Nam hiện đang có ít nhất 97 tù nhân lương tâm trong các trại giam. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao ngay sau đó nói rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Quyết định ngày hôm nay là một phán quyết tốt cho William, cho gia đình anh ấy và bạn bè anh ấy, ông Lowenthal nói. Nhưng rõ ràng nó cho thấy rằng người dân Việt Nam còn cả một chặng đường dài để đi trước khi chính phủ tôn trọng những quyền phổ quát cho tất cả mọi người.
Luật sư bào chữa cho công dân Mỹ William Nguyễn nói dưới VOA rằng mức phạt trục xuất thể hiện bài toán khôn ngoan và có thỏa thuận của chính quyền Việt Nam. Sau khi tham gia bào chữa cho bị cáo Will Nguyễn trong phiên xử ngày 20 tháng 7, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc chia sẻ với VOA.
Nhưng mà nay thì xử cái mức án trục xuất thì tôi cho rằng là nó cũng là một cái bài toán khôn ngoan, có sự tính toán và có thể là có một cái sự thỏa thuận nào đó giữa hai chính phủ mà, cái cách như vậy.
Kết thúc phiên tòa xét xử nam thanh niên công dân Mỹ gốc Việt 32 tuổi về tội gây rối trật tự công cộng, tòa tuyên Will Nguyễn mức phạt là trục xuất ngay lập tức. Truyền thông Việt Nam cho biết Xét bị cáo thành khẩn khai báo, tòa không áp dụng hình phạt là thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Ngoài ra, tòa cũng tuyên hủy bỏ biện pháp ngăn chặn là tạm giam đối với bị cáo và hoàn trả tài sản bị thu giữ. Luật sư Phúc chia sẻ thêm rằng mức án áp dụng cho công dân Mỹ này thấp hơn so với những vụ án tham gia biểu tình khác tại Việt Nam.
Và nếu xét ra đó thì rõ ràng là cái mức án mà áp dụng cho Will Nguyễn đó thì đó là mức án thấp so với xử một số vụ án khác về việc mà tham gia biểu tình. Thật ra là thấp. Và như vậy thì nó cũng là tạm thỏa mãn đôi bên. Và chúng tôi thấy rằng là vụ án này, phiên tòa này nó vừa mang yếu tố pháp lý mà nó cũng có những yếu tố quan hệ ngoại giao.
Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc cho biết thêm.
Phiên tòa này đến kết thúc trong sự chấp thuận đồng tình của bị cáo, của gia đình và của luật sư. Bị cáo không kháng cáo. Tòa áp dụng cái mức trục xuất là mức án thấp mà dành cho người nước ngoài. Trước phiên tòa thì chúng tôi cũng khi vào trại giam cũng nói chuyện với Will cũng rất mong được áp dụng hình thức trục xuất. Thành ra là khi được cơ quan đại diện viện kiểm sát, tức là cơ quan công tố đó, họ đề xuất cái mức hình phạt là trục xuất thì chúng tôi cũng thấy làm nhẹ nhõm đi và đồng tình. Thì chúng tôi do vậy cái bài bào chữa của hai luật sư tham gia đó cũng được thay đổi rút ngắn từ nhiều trang. Chúng tôi nói vắn tắt và đồng tình theo hướng đó.
Will Nguyễn có tên tiếng Việt là Nguyễn Anh Duy, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh chính thức khởi tố bắt tạm giam vào ngày 12 tháng 6 do tham gia biểu tình vào ngày Chủ nhật 10 tháng 6 phản đối dự luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng. Ông James Brower, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, cho Reuters biết trong một tuyên bố gửi qua email sau phiên xử, "Chúng tôi vui mừng khi vụ án công dân Hoa Kỳ William Nguyễn đã được giải quyết." Sau khi biết kết quả phiên tòa, dân biểu Hoa Kỳ Jimmy Gomez ra thông báo nói, "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cử tri của tôi, William Nguyễn, sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình của mình sau cuộc thử thách đau khổ ở Việt Nam. Tôi chân thành biết ơn các cơ quan ngoại giao và các quan chức chính phủ đã làm việc cùng nhau để có một kết cục tốt như vậy." Trong các cuộc thảo luận với quan chức cấp cao của Việt Nam nhân chuyến thăm Hà Nội vào đầu tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nêu vụ bắt giữ công dân Mỹ William Nguyễn. Trong thời gian tạm giam hơn một tháng, các viên chức tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thăm lãnh sự công dân William Nguyễn 3 lần và lần gần nhất vào ngày 13 tháng 7, theo trang Facebook Free Will Nguyễn. Trước đó, trong bức thư đề ngày 19 tháng 6, dân biểu Jimmy Gomez cùng với hai dân biểu khác là Alan Lowenthal và Louis Corey, đại diện cho các địa hạt ở California, tiểu bang nơi nhiều người gốc Việt sinh sống, thông báo cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc William Nguyễn đang bị giữ một cách bất công ở Việt Nam và yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ can thiệp. Một ngày trước khi các dân biểu trên gửi thư cho Tổng thống Trump, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát đi một bản tin, trong đó William Nguyễn nói rằng Will hiểu là hành động của Will là vi phạm và sai trái với luật pháp Việt Nam. Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội vào hôm 14 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng William Nguyễn bị tạm giam do có hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau đó, Viện Kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh nói với báo giới rằng Will Nguyễn có thể đối mặt với hình phạt lên đến 7 năm tù giam. Chỉ vài giờ trước phiên xử hôm 20 tháng 7, dân biểu Lowenthal ra cảnh báo rằng Việt Nam sẽ gánh chịu hậu quả nếu kết án tù đối với công dân Mỹ William Nguyễn.
Chỉ vài ngày sau khi một người Việt thú nhận tại Tòa án Đức rằng đã giúp mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Chính phủ Cộng hòa Czech tuyên bố ngừng cấp visa dài hạn cho người Việt Nam. Chính phủ Cộng hòa Czech đã quyết định tạm ngừng tiếp nhận đơn xin thị thực dài hạn cho mục đích lao động và kinh doanh đối với công dân Việt Nam, theo thông cáo đăng trên trang web của Đại sứ quán Cộng hòa Czech tại Hà Nội ngày 20 tháng 7. Thông cáo cho biết Bộ Ngoại giao Czech đã triển khai các biện pháp thích hợp có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2018. Hôm 17 tháng 7, Nguyễn Hải Long, một người Việt sinh sống ở Cộng hòa Czech, đã thú nhận trước Tòa Thượng thẩm Berlin rằng ông ta tham gia vào vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam Trịnh Xuân Thanh mà Hà Nội lúc đó đang truy nã. Theo thông cáo của Sứ quán Czech ở Hà Nội, Bộ trưởng Nội vụ Jan Hamáček cho biết lý do đưa ra biện pháp trên là vì hiện nay cơ quan ngoại giao này đang quá tải về số lượng đơn xin cấp thẻ lao động và thị thực dài hạn theo mục đích không kinh doanh. Tuy nhiên, một lý do khác mà vị bộ trưởng này đưa ra liên quan đến quyết định ngừng cấp visa cho người Việt Nam là vì Hội đồng An ninh Quốc gia Cộng hòa Czech đã đề cập tới những lo ngại về các nguy cơ khác. Radio Praha trích lời Bộ trưởng Hamáček nói Việt Nam đã trở thành một mối nguy an ninh trong lĩnh vực xuất khẩu tội phạm có tổ chức. Tháng trước, nguyên Ngoại trưởng Czech Lubomír Zaorálek cáo buộc Việt Nam là tội phạm có tổ chức và trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu của nước ông. Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng chỉ trích và phủ nhận tuyên bố của ông Zaorálek, hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Cộng hòa Czech. Chủ tịch Zaorálek còn cho rằng chính thị thực du học là công cụ tối ưu nhất để đưa tội phạm vào Czech, khi đề cập đến các vấn đề liên quan đến những khó khăn trong việc người Việt xin thị thực nhập cảnh vào nước này, bao gồm cả thị thực du học. Czech có số người Việt đang sinh sống đông nhất so với các nước châu Âu khác, có khoảng 100.000 người Việt ở đây và là cộng đồng người thiểu số lớn thứ ba ở quốc gia Trung Âu này, chỉ sau người gốc Ukraine và người gốc Slovakia. Làn sóng người Việt tới Czech ban đầu để làm công nhân và đã ở lại đó sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở Đông Âu vào cuối những năm 1980, đầu những năm 1990. Họ bỏ việc tại các doanh nghiệp nhà nước và chuyển sang làm việc trong các nhà hàng ăn uống và bán hàng trên các phố. Cả hai ngành nghề này đều có liên quan tới các tội phạm có tổ chức, theo tờ báo có trụ sở tại Hồng Kông, South China Morning Post. Nhiều người Việt trước đây cũng từng bị bắt giữ ở Czech do liên quan đến buôn bán ma túy.
Hôm 20 tháng 7, Công an tỉnh Hà Giang đã bắt giam ông Vũ Trọng Lương, người sửa điểm thi của 114 thí sinh, với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Báo VN Express cho biết ông Vũ Trọng Lương, 40 tuổi, phó phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục Hà Giang, bị bắt vì đã nâng điểm cho 114 thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia. Công an Hà Giang cho báo chí biết đang mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của những người khác. Tuy nhiên, trước đó, đại diện Cục An ninh Chính trị Bộ Nội vụ Bộ Công an cho biết ông Lương thực hiện nâng điểm một mình, không có ai giúp sức. Theo báo Lao động, trong số 114 thí sinh được ông Vũ Trọng Lương sửa điểm thi, ngoài con của một số lãnh đạo, doanh nhân ở tỉnh Hà Giang, còn có cả người thân của ông Lương. Dư luận trên mạng xã hội nhận xét vụ việc xảy ra ở tỉnh Hà Giang có thể là vụ bê bối lớn nhất trong ngành giáo dục từ xưa đến nay. Nhà giáo Phạm Toàn với kinh nghiệm nghiên cứu về giáo dục trong nhiều thập niên bình luận với VOA.
Cách dạy và cách học mấy chục năm nay như thế thì nó sẽ dẫn đến những cái scandal như thế. Cái bi kịch lớn nhất của nền giáo dục này tức là cách dạy, cách học không tốt, càng học càng dốt. Cái scandal này là cái ngọn đấy. Còn gốc của nó là một cái nền giáo dục không đáp ứng được việc học của con người.
Theo báo Tiền Phong, con một vị lãnh đạo đầu tỉnh Hà Giang cũng bị hạ 5 điểm sau khi chấm thẩm định trong vụ này. Vào ngày 11 tháng 7, Bộ Giáo dục công bố điểm thi Phổ thông Trung học Quốc gia. Dư luận dấy lên nghi ngờ về kết quả điểm cao bất thường của tỉnh miền núi biên giới Hà Giang, thể hiện rõ nhất ở môn vật lý, hóa học và toán.
Tổ chức Thương mại Thế giới WTO hôm 20 tháng 7 lập một tiểu ban về tranh chấp để ra phán quyết đối với một khiếu nại của Việt Nam về các biện pháp chống bán phá giá do Hoa Kỳ áp đặt đối với phi lê cá nhập khẩu từ Hà Nội, một quan chức WTO cho biết. Quyết định được đưa ra sau khi Việt Nam nêu yêu cầu lần thứ hai tại một cuộc họp kín của cơ quan giải quyết tranh chấp thuộc WTO phù hợp với các quy định của WTO. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết nào về vụ tranh chấp này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Một tòa án Hàn Quốc kết án cựu tổng thống Park Geun-hye thêm 8 năm tù giam vào ngày 20 tháng 7 về các cáo buộc liên quan đến cuộc bầu cử quốc hội năm 2016. Theo tòa án quận trung tâm Seoul, bà Park, 66 tuổi, bị kết án 6 năm tù vì đã nhận gần 3 tỷ đô la của cơ quan tình báo quốc gia và 2 năm cho tội can thiệp không đúng vào việc lựa chọn các ứng viên nghị viện. Bà Park đã bác bỏ có bất kỳ hành vi sai trái nào và bà không xuất hiện tại tòa án hôm 20 tháng 7. Nữ cựu tổng thống Hàn Quốc đang thi hành một án tù riêng khác 24 năm sau khi tòa án cấp thấp hơn hồi tháng 4 buộc tội bà về những hành vi tham nhũng khác, bao gồm hối lộ, lạm dụng quyền lực và cưỡng ép. Bà Park bị truất phế hồi năm ngoái vì bị cáo buộc sử dụng tiền thuế của dân cho ngôi nhà riêng của mình, tài trợ cho cửa hàng của người bạn thân Choi Soon-sil, một bị cáo khác trong vụ bê bối tham nhũng.
Nền kinh tế của Triều Tiên đã giảm 3,5% trong năm ngoái do các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt vào nước này, theo một ước tính của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố hôm 20 tháng 7. Triều Tiên không công bố số liệu thống kê kinh tế. Sau khi tăng 3,9% trong năm 2016, đây là mức giảm lớn nhất của nền kinh tế Triều Tiên trong hơn 20 năm, kể từ khi giảm 6,5% vào năm 1997, khi đất nước Cộng sản bị cô lập phải chịu nạn đói khủng khiếp. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK cho biết, do các biện pháp trừng phạt, ngành công nghiệp khai khoáng của Triều Tiên đã giảm mạnh 11% so với mức tăng 8,4% trong năm 2016, BOK nói. Ngành chế tạo, nông nghiệp và thủy sản cũng giảm sau khi đã tăng trong năm trước. Xuất khẩu giảm đáng kể 37,2% xuống mức 1,77 tỷ đô la, trong khi nhập khẩu tăng 1,8% lên mức 3,78 tỷ đô la. Thương mại giữa hai miền bán đảo Triều Tiên đã sụp đổ gần như hoàn toàn, giảm 99,7% trong năm, còn 900.000 đô la sau khi Hàn Quốc đóng cửa khu liên hợp công nghiệp Kaesong ở Triều Tiên. Theo ước tính của BOK, Triều Tiên có thu nhập quốc dân bình quân đầu người là hơn 1.000 đô la một chút, trong khi con số này của Hàn Quốc cao gấp 23 lần.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron quyết định sa thải nhân viên an ninh đã bị quay phim đánh một người biểu tình vào Ngày Quốc tế Lao động. Điện Élysée cho biết hôm 20 tháng 7, ông Macron đã bị chỉ trích rất nhiều sau khi tờ Le Monde đăng một video nghiệp dư vào tối ngày 18 tháng 7 cho thấy nhân viên an ninh Alexandre Benal trong bộ cảnh phục đánh đập một thanh niên và giẫm đạp lên người anh này. Tờ Le Monde cho biết văn phòng của Tổng thống Macron đã đình chỉ công việc của Benal nhưng không thông báo cho các cơ quan công lực. Đoạn video cho thấy Benal không phải là cảnh sát đã tấn công dã man một thanh niên và người này van xin anh ta dừng lại. Một người đàn ông khác mặc đồ dân sự lôi thanh niên này xuống đất. Nhiều cảnh sát chống bạo động đứng xung quanh Benal, nhưng không ai can thiệp để ngăn chặn anh ta. Anh này sau đó được xác minh là một người trong nhóm nhân viên của Tổng thống Pháp. Dinh Tổng thống cho biết Benal đã bị đình chỉ không lương trong 2 tuần và được giao làm việc hành chính thay vì an ninh cho các chuyến đi của Tổng thống Pháp.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.